Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 29 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về lòng yêu mến tôn trọng sự sống, đặc biệt sự sống của các bào thai trong dạ mẹ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Hãy theo Thầy lần nữa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết nạn thất nghiệp của giới trẻ, đồng thời tái lên án nạn lao động nô lệ và buôn người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp thứ 103 của Tổ chức Lao động Quốc tế khai diễn hôm qua 28 tháng 5, và kéo dài đến ngày 12 tháng 6 tới đây tại Geneva bên Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha ca ngợi Tổ chức Lao động Quốc tế vì những đóng góp để duy trì phẩm giá của lao công con người trong bối cảnh sự phát triển xã hội và kinh tế, qua những cuộc thảo luận và cộng tác giữa các chính phủ, các công nhân viên và chủ nhân. Đề cập đến nạn thất nghiệp đang làm cho những biên cương của nạn nghèo đói lan rộng trên thế giới, khiến cho nhiều người trẻ thất nghiệp lâm vào tình trạng nản chí, mất đi cảm thức tự trọng và thấy mình trở nên xa lạ trong xã hội, Đức Thánh Cha viết. Khi hoạt động để có nhiều cơ hội hơn cho công ăn việc làm, chúng ta khẳng định xác tín theo đó, chính nhờ công việc tự do, sáng tạo, tham gia và nâng đỡ nhau mà con người biểu lộ và thăng tiến phẩm giá cuộc sống của họ.
Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha tố giác thảm trạng vô số người nam nữ phải rời bỏ quê hương đi tìm công ăn việc làm. Họ thường gặp phải sự nghi kỵ và loại bỏ, không kể những thảm kịch và tai nạn. Dù trải qua bao hy sinh như thế, những người di dân nam nữ ấy thường không tìm được công việc xứng đáng và trở thành nạn nhân của sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng, lãnh đạm. Tình trạng của họ cũng khiến họ gặp những nguy hiểm khác như nạn buôn người, cưỡng bách lao động và nô lệ. Thật là một điều không thể chấp nhận được, vì trong thế giới chúng ta ngày nay, nạn lao động như nô lệ trở thành một điều thông thường. Điều này không thể tiếp tục nữa. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, nạn buôn người là một tai ương, một tội ác chống lại toàn thể nhân loại. Đã đến lúc cần chung sức và cộng tác để giải thoát các nạn nhân và loại bỏ tội ác này đang làm thương tổn tất cả chúng ta, từ các gia đình riêng rẽ cho đến toàn thể cộng đoàn thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi củng cố các hình thức cộng tác hiện nay và thiết lập các phương thức mới để mở rộng tình liên đới. Điều này đòi phải tái nhấn mạnh phẩm giá của mỗi người, quyết tâm trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Đề ra kế hoạch phát triển quy trọng tâm về con người như tác nhân chủ yếu và là người đầu tiên được hưởng lao động, vân vân.
Jerusalem, hơn 400 rabbi Do Thái Hoa Kỳ cùng ủng hộ những nỗ lực đối thoại liên tôn của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Trong một thư ngỏ đăng trên báo Haaretz, trực tuyến của Israel, truyền đi ngày 26 tháng 5 vừa qua, các rabbi Do Thái Hoa Kỳ vừa nói, những người cấp tiến cũng như người bảo thủ đã chào mừng sáng kiến đối thoại của Đức Thánh Cha, nhắm tìm ra những con đường mới để gia tăng sự hiểu biết và cảm thông với nhau. Các vị rabbi cũng lên án những hành vi phá hoại và xúc phạm đến các thánh đường Kitô tại Israel, cũng như những vụ phản đối của các nhóm Do Thái cực đoan chống lại việc Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với các giám mục tại nhà tiệc ly trên núi Sion. Các nhóm Do Thái này cho rằng việc cử hành thánh lễ như thế là xúc phạm đến mộ của vua David tại đó. Cuộc biểu tình của các nhóm này đã biến thành vụ bạo động hồi cuối tuần qua và khoảng 24 người biểu tình đã bị bắt.
Jerusalem, sách kinh và một thánh giá đã bị kẻ vô danh đốt cháy trong thánh đường của đan viện Đức Mẹ An Nghỉ thuộc dòng Biển Đức ở Jerusalem hôm 26 tháng 5 vừa qua, sau khi Đức Giáo Hoàng làm lễ tại nhà tiệc ly với các giám mục. Đan viện tọa lạc trên núi Sion và thuộc các cha người Đức. Thầy Nicodemus Schnabel, người Đức, cho biết một kẻ đã vào thánh đường của đan viện sau kinh chiều, xuống tầng hầm, lấy một cuốn sách kinh dành cho các tín hữu hành hương và đi tới một phòng nhỏ cạnh đàn phong cầm, rồi đốt cùng với một thánh giá bằng gỗ. Đan viện phụ Gregory Collins nói với hãng tin Công giáo Đức rằng vụ hỏa hoạn được khám phá kịp thời nên tránh được thiệt hại quan trọng. Tại nơi xảy ra hỏa hoạn có nhiều vật dụng bằng gỗ. Tại khu vực đan viện, cả ngày có hơn 100 cảnh sát Israel bảo vệ an ninh trong dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm, nên người ta có cảm tưởng sự việc đã xảy ra trước mắt cảnh sát. Trong thời gian gần đây, các nhóm Do Thái cực đoan gia tăng các hoạt động chống Công giáo, nhất là khi có những người tung ra tin đồn chính phủ Israel sẽ trả lại cho Công giáo nhà tiệc ly, nơi Đức Thánh Cha đã dâng lễ chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua, với các giám mục thuộc đoàn tùy tùng và giáo hội địa phương.
Vatican, ngày gặp gỡ cầu nguyện giữa hai vị Tổng thống Simon Peres của Israel và Mahmoud Abbas của Palestine chưa được chính thức xác định. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, Shalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh minh xác như trên, mặc dù có một số báo chí cho rằng ngày cầu nguyện sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 tới đây tại Vatican, theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đưa ra lời mời gọi này vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua tại Bethlehem và ban chiều cùng ngày khi tới Tel Aviv của Israel. Shalom Bagdi nói cả hai vị tổng thống đều bày tỏ sự sẵn sàng tham dự ngày cầu nguyện, nhưng tôi chưa biết ngày giờ chính xác. Tôi biết là hai vị tổng thống cũng phải nghe các vị cộng tác, vì cũng như Đức Giáo Hoàng, hai vị ấy đều có một chương trình dày đặc và cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn tới đây. Shalom Bagdi cũng tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã thảo luận về sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình với hai vị tổng thống trước khi công bố lời mời. Ngài cũng yêu cầu cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa lo việc tổ chức cuộc gặp gỡ. Trong cuộc họp báo trên máy bay khi từ Israel trở về Roma tối ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ cầu nguyện giữa hai vị tổng thống, chứ không phải là một cuộc làm trung gian của tòa thánh giữa hai bên. Sẽ có một rabbi Do Thái, một vị Hồi giáo và chính ngài tham dự.
Mặt khác, Shalom Bagdi cũng minh xác rằng ngày Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican với sự tham dự của một số nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục chưa được ấn định chung kết. Văn bản chung kết cuộc họp báo được Đức Thánh Cha phê chuẩn và được phòng báo chí tòa thánh cũng như báo quan sát viên Roma của tòa thánh công bố sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua ghi lại lời Đức Thánh Cha nói. Sắp tới đây sẽ có một thánh lễ tại nhà trọ Santa Marta với vài người bị lạm dụng, rồi sau đó tôi sẽ họp với họ cùng với Đức Hồng Y O'Malley thuộc Ủy ban Tòa Thánh về việc bảo vệ trẻ em. Nhưng về vấn đề này, chúng ta phải tiến bước và không có thái độ dung thứ nào đối với nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha gọi tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em như là một tội phạm thánh, một lễ đen. Thay vì dẫn các em đến sự thánh thiện, thì các giáo sĩ đó gây ra một vết thương trầm trọng mà các em phải mang suốt đời. Đức Thánh Cha cho biết, con số các nạn nhân sẽ tham dự thánh lễ và gặp gỡ ngài có thể là 6 hoặc 8 người, trong đó có 2 người từ Đức, 2 từ Anh Quốc, 2 từ Ireland.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chuyến viếng thăm thánh địa của tôi có mục đích kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras, mở ra con đường dẫn tới sự hiệp nhất. Nó cũng nhằm khích lệ lộ trình hòa bình cho các con cái của vùng đất đã phải sống quá lâu trong chiến tranh, xung khắc và khổ đau này, và củng cố đức tin của các cộng đoàn Kitô đau khổ hiện diện tại thánh địa và toàn vùng Trung Đông. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du ba nước Jordania, Palestine và Israel về. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu một số cảm tưởng và tâm tình của Ngài. Đức Thánh Cha đã không quên cảm ơn các giới chức đạo đời, chính quyền Jordania, Palestine và Israel, cũng như tất cả mọi người đã cộng tác để chuyến viếng thăm được diễn ra thành công tốt đẹp. Nhắc tới kỷ niệm chuyến viếng thăm và gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras tại Thánh Địa cách đây 50 năm, Đức Thánh Cha nói, trong công đồng chung Vatican II, Đức Phaolô VI đã khai mạc các chuyến công du ngoài nước Italia của các giáo hoàng trong thời hiện đại. Cử chỉ ngôn sứ đó của Giám mục Roma và Đức Thượng phụ Constantinopoli đã đặt viên đá chỉ đường trên lộ trình đau khổ nhưng nhiều hứa hẹn của sự hiệp nhất giữa mọi Kitô hữu, và từ đó tới nay đã có các bước tiến ý nghĩa. Vì thế, cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Thượng phụ Bartolomaios, người anh em yêu mến trong Chúa Kitô, đã là cao điểm của chuyến viếng thăm. Chúng tôi đã cầu nguyện tại mộ Chúa Giêsu cùng với Đức Thượng phụ Chính thống Jerusalem Theophilos III và Đức Thượng phụ Armeni Tông truyền Burkhan, cũng như với các tổng giám mục và giám mục của các giáo hội khác nhau và cộng đoàn, các giới chức chính quyền dân sự và nhiều tín hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ cảm tưởng của Ngài như sau.
In quel luogo dove risuonò l'annuncio della resurrezione, abbiamo avvertito tutta l'amarezza e la sofferenza delle divisioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo.
Tại đây, nơi đã vang lên lời loan báo sự phục sinh, chúng tôi đã cảm thấy tất cả sự cay đắng và khổ đau của các chia rẽ còn hiện hữu giữa các môn đệ Chúa Kitô, và điều này thật gây đau đớn cho con tim. Chúng ta còn chia rẽ. Tại nơi đã vang lên lời loan báo sự phục sinh, nơi Chúa Giêsu trao ban sự sống cho chúng ta còn một chút chia rẽ. Nhưng nhất là trong buổi cử hành tràn đầy tình huynh đệ, quý mến và tôn trọng nhau đó, chúng tôi đã cảm thấy mạnh mẽ tiếng nói của vị mục tử nhân lành phục sinh, muốn làm cho tất cả mọi con chiên của người thành một đoàn duy nhất. Chúng tôi cảm thấy ước mong chữa lành các vết thương còn mở, và kiên trì theo đuổi con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn. Một lần nữa, như các vị tiền nhiệm đã làm, tôi xin lỗi vì những điều chúng ta đã làm để tạo ra sự chia rẽ này, và tôi xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tái chữa lành các vết thương mà chúng ta đã gây ra cho các anh em khác. Chúng ta tất cả là anh em trong Chúa Kitô, và với Đức Thượng phụ Bartolomaios, chúng ta là bạn, là anh em, và chúng tôi đã chia sẻ ước muốn cùng nhau tiến bước, làm tất cả những gì có thể, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau làm việc cho đoàn chiên Chúa, tìm kiếm hòa bình, giữ gìn thụ tạo. Chúng ta có chung biết bao nhiêu điều. Và như là anh em, chúng ta phải tiến tới. Một mục đích khác của chuyến hành hương này là khích lệ con đường tiến tới hòa bình trong vùng là ơn của Thiên Chúa, đồng thời cũng là dấn thân của con người. Tôi đã làm điều đó tại Jordania, tại Palestina và Israel. Và tôi đã luôn luôn làm điều đó như người hành hương, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh con người, và mang theo trong tim một sự thương cảm lớn lao đối với các con cái của vùng đất này đã phải sống trong chiến tranh từ quá lâu rồi, và sau cùng họ có quyền biết tới hòa bình. Vì thế tôi đã khuyến khích các Kitô hữu để cho mình được Chúa Thánh Thần sức dầu với con tim rộng mở và ngoan ngoãn, để luôn có khả năng có các cử chỉ khiêm tốn, huynh đệ và hòa giải. Thần khí cho phép có các thái độ đó trong cuộc sống thường ngày với các người của các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. và như thế trở thành những thủ công của hòa bình. Hòa bình được làm một cách thủ công, không có các kỹ nghệ chế tạo hòa bình, nhưng người ta làm hòa bình mỗi ngày một cách thủ công, với con tim rộng mở để ơn của Thiên Chúa tới. Vì thế tôi đã khích lệ các Kitô hữu để cho mình được sức giàu.
Tiếp tục bài chia sẻ cảm tưởng về chuyến công du thánh địa, Đức Thánh Cha nói: Tại Jordania, tôi đã cảm ơn chính quyền và nhân dân vì dấn thân của họ tiếp đón nhiều người tị nạn đến từ các vùng chiến tranh, một sự dấn thân nhân bản đáng được và đòi hỏi sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế. Tôi đã rất bị ấn tượng bởi lòng quảng đại của nhân dân Jordania tiếp nhận người tị nạn, biết bao nhiêu người tị nạn trốn chạy chiến tranh trong vùng này. Xin Chúa chúc lành thật nhiều cho dân tộc hiếu khách này. Và chúng ta phải cầu nguyện để Chúa chúc lành cho sự tiếp đón này, và xin anh chị em hãy đòi hỏi tất cả các cơ cấu quốc tế trợ giúp dân tộc này trong công việc tiếp nhận của họ. Đức Thánh Cha cho tín hữu biết sáng kiến của Ngài như sau.
Durante il pellegrinaggio anche in altri luoghi ho incoraggiato le autorità interessate a proseguire gli sforzi per stemperare le tensioni nell'area medio orientale, soprattutto nella martoriata Siria.
Trong chuyến hành hương, tại những nơi khác tôi cũng đã khích lệ các chính quyền liên hệ, theo đuổi các cố gắng để giảm bớt các căng thẳng trong vùng Trung Đông, nhất là tại vùng đất Syria bị bầm dập, cũng như tiếp tục tìm kiếm một giải pháp công bằng cho cuộc xung khắc giữa người Palestine và Israel. Vì thế, tôi đã mời Tổng thống Israel và Tổng thống Palestine, cả hai là những con người đích thật của hòa bình và tạo dựng hòa bình, đến Vatican để cùng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Và tôi xin anh chị em đừng để chúng tôi một mình. Xin anh chị em cầu nguyện nhiều để Chúa ban hòa bình cho chúng ta, ban hòa bình cho vùng đất được chúc phúc ấy. Tôi tin cậy nơi lời cầu nguyện của anh chị em. Hãy cầu nguyện mạnh mẽ, hãy cầu nguyện trong thời gian này, hãy cầu nguyện nhiều để hòa bình tới. Chuyến hành hương thánh địa này cũng là dịp củng cố trong đức tin các cộng đoàn Kitô đang chịu đau khổ quá nhiều và để bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể giáo hội đối với sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng này và trong toàn vùng Trung Đông. Các anh chị em này của chúng ta là các chứng nhân can đảm của niềm hy vọng và tình bác ái, là muối đất và ánh sáng trong vùng đất này. Với cuộc sống đức tin và lời cầu nguyện của họ, và với sinh hoạt giáo dục và bác ái quý báu, họ hoạt động cho sự hòa giải và tha thứ, góp phần vào thiện ích chung của xã hội.
Với chuyến hành hương này là một ơn đích thật của Chúa, tôi đã muốn đem tới một lời hy vọng, nhưng tới lượt mình tôi cũng đã nhận được một lời hy vọng. Tôi đã nhận được nó từ các anh chị em, hy vọng chống lại mọi hy vọng. Qua biết bao nhiêu khổ đau, như các nỗi khổ đau của người chạy trốn quê hương của mình vì các xung khắc, như các nỗi khổ đau của biết bao nhiêu người trong các vùng khác nhau trên thế giới này bị kỳ thị và khinh rẻ vì niềm tin của họ nơi Chúa Kitô. Chúng ta hãy tiếp tục gần gũi họ, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho nền hòa bình tại Thánh Địa và trong vùng Trung Đông. Ước chi lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội cũng nâng đỡ con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu, để thế giới tin vào tình yêu của Thiên Chúa, là Đấng đã đến ở giữa chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Và giờ đây tôi mời gọi tất cả anh chị em cùng tôi cầu xin Đức Bà là Nữ Vương Hòa Bình, Nữ Vương sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Xin mẹ ban hòa bình cho chúng ta và cho toàn thế giới. Và xin mẹ đồng hành với chúng ta trên con đường hiệp nhất. Rồi Đức Thánh Cha đã cùng tín hữu đọc một kinh kính mừng cho ý chỉ này. Tiếp đến, Ngài đã chào các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các nhóm hành hương đến từ các nước xa như Australia, Nam Phi, Philippines, Indonesia, Mexico, Argentina và Brazil. Đức Thánh Cha đã đặc biệt cảm ơn các đoàn hành hương Jordania và Israel vì sự tiếp đón quảng đại và nồng hậu dành cho Ngài trong chuyến tông du vừa qua. Ngài giữ gìn các kỷ niệm ấy trong tim và xin Chúa ban cho họ tràn đầy phước lộc, thịnh vượng và một nền hòa bình lâu bền. chào các đoàn hành hương Italia, đặc biệt là giới trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết tháng năm kính Đức Mẹ sắp kết thúc. Ngài xin người trẻ biết chạy đến ẩn náu nơi Mẹ khi gặp các khó khăn, người đau yếu biết can đảm đương đầu với thập giá mỗi ngày, lấy Mẹ làm điểm quy chiếu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới, biến gia đình mình trở thành tổ ấm của cầu nguyện và thông cảm lẫn nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về lòng yêu mến tôn trọng sự sống, đặc biệt sự sống của các bào thai trong dạ mẹ.
Năm 1978, nước Ý ban hành luật 194 cho phép phá thai. Từ đó đến nay, đã có khoảng hơn 4 triệu 800 ngàn thai nhi đã không bao giờ được trông thấy ánh sáng mặt trời, không bao giờ được sinh ra làm người sống trên cõi đời này. 36 năm với con số gần 5 triệu thai nhi bị giết chết là một thách đố thật lớn đối với người phụ nữ nói riêng và đối với xã hội Ý nói chung. Chính vì thế mà nhiều hội đoàn và phong trào binh vực sự sống tái lên tiếng và mở chiến dịch thức tỉnh lương tâm con người. Thức tỉnh trước hết là lương tâm của người mẹ đang mang thai. Sau đây chúng tôi xin trích dịch chứng từ của hai phụ nữ Ý với hai trường hợp khác nhau. Một người đã một lần lỡ dại giết con, người kia được may mắn thoát nạn giết con và giờ đây cảm thấy thật tri ân, thật hạnh phúc. Vào một buổi sáng đẹp trời, bà Anna rụt rè tiến vào trụ sở của Liên Hiệp Ý, chuyên làm cố vấn cho các vấn đề liên quan đến gia đình, đặt nền tảng trên giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Nước mắt lưng tròng, bà Anna buồn bã gợi lại một kinh nghiệm đau thương, bà nghẹn ngào kể lể. Hiện tại tôi đã lập gia đình và có hai đứa con, một lên 8 và một lên 6. Thế nhưng trước đây tôi đã tích cực tham gia phong trào đòi nữ quyền, kêu gọi giải thoát phụ nữ. Giống như bao phụ nữ ngây thơ khác, tôi tuyên truyền và ủng hộ quyền của người phụ nữ được phá thai. Người ta nói với chúng tôi rằng, bào thai chỉ là một nhúm tế bào, nên có thể cắt bỏ và vứt đi khi nào người phụ nữ muốn. Tôi dạy dột tin như thế, và càng dạy dột hơn khi lặp lại y như vậy cho các phụ nữ có thai và muốn phá thai. Chưa hết, tôi còn đích thân tháp tùng các phụ nữ đang mang thai và muốn phá thai đến các nhà thương phá thai. Rồi bỗng một ngày tôi khám phá ra rằng mình mang thai, một bào thai không đợi không chờ. Và dĩ nhiên là tôi tức khắc giết chết bào thai, vì đối với tôi lúc ấy, bào thai này chỉ là nhúm tế bào thừa, cần phải cắt bỏ. Thời gian trôi qua cho đến khi tôi chính thức lập gia đình. Sau đó thì cả hai vợ chồng chúng tôi đều ước muốn có một đứa con, và tôi mang thai thật. Khi mang thai đến tháng thứ hai, thì tôi đi siêu âm. Lúc nghe tiếng nhịp tim đập nhỏ thật nhỏ của bào thai, tức đứa con tôi đang mang trong dạ, trái tim tôi bỗng bồi hồi thổn thức. Tôi cảm thấy như thế giới sụp đổ chung quanh tôi. Trong nháy mắt, tôi bỗng nhớ lại những lời gian dối lừa đảo trước đó tôi từng tuyên truyền và thét lớn để bênh vực quyền của người phụ nữ được phá thai. Tôi đã phạm một lầm lẫn vô cùng to lớn, và có không biết bao nhiêu phụ nữ dại dột ngây ngô cũng phạm một lầm lẫn to lớn giống y như tôi vậy. Bà Anna đau đớn kết thúc chứng từ trong nước mắt giàn giụa khi nghĩ đến đứa con đầu lòng không bao giờ được sinh ra, bào thai bà đã giết chết và nói. Chúng ta không được phép để cho những chuyện lừa đảo về quyền phá thai của phụ nữ xảy ra nữa. Chúng ta phải làm mọi cách để ngăn ngừa tệ nạn phá thai, tội giết chết bào thai vô tội đang mang trong dạ. Chúng ta phải gào to thét lớn cho mọi người hiểu, đặc biệt là cho các phụ nữ nghe thấy. Ước gì kinh nghiệm đau thương của tôi là một bài học cho các phụ nữ. Mong rằng các chị em phụ nữ đề cao cảnh giác và không ngây ngô nghe theo lời dụ dỗ để đi đến thảm trạng giết chết chính đứa con của mình. Hiện nay có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu phụ nữ giấu ẩn trong trái tim từ mẫu niềm đau khôn cùng của hành động phá thai như bà Anna trên đây. Chứng từ thứ hai của một bà mẹ trẻ đã vượt thắng được tội ác phá thai nhờ sự trợ giúp đúng lúc của Liên Hiệp Ý về gia đình, sống theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Vào một ngày đẹp trời, trong khi một nhóm phụ nữ Ý quá khích tiếp tục cổ võ phá thai như một quyền tự do của người phụ nữ, thì một bà mẹ trẻ mạnh dạn vui tươi, tay bồng một bé trai kháo khỉnh, bước vào trụ sở của Liên Hiệp. Người phụ nữ trẻ cảm động nói, nếu con tôi ngày hôm nay có mặt nơi đây, thì đó chính là nhờ công ơn của quý vị. Tôi chân thành cảm ơn quý vị. Câu nói tri ân ngắn ngủi của bà mẹ trẻ diễn tả tầm quan trọng của việc nâng đỡ và thắp tùng các bà mẹ trẻ, hoặc nghèo túng gặp khó khăn trong khi mang thai. Một xã hội biết tôn trọng sự sống là một xã hội văn minh, một xã hội biết gieo rắc tình yêu, niềm vui và mang đầy hy vọng cho tương lai. Đọc lời Chúa trong sách Xuất Hành. Thiên Chúa phán, ngươi không được phao tin đồn nhảm, đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái. Trong một điều kiện, ngươi không được ngã theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch. Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ ngươi khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết kẻ vô tội và công chính, vì ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho kẻ sáng mắt, hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc của những người công chính.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Hãy Theo Thầy Lần Nữa.
Các bạn trẻ thân mến, lần đầu tiên Phêrô được nghe giới thiệu về thầy Giêsu là thông qua người anh em của mình là Andre. Sau một ngày ở với Giêsu, Andre về nhà thuật lại với Phêrô là mình đã thấy đấng cứu thế. Phêrô cũng nghe thế thôi, chứ nào biết đấng cứu thế ấy là ai. Thế rồi, chuyện xảy ra với ông hệt như một giấc mơ. Vào một ngày đẹp trời, khi ông cùng gia đình đang giặt lưới sau một đêm đánh cá thất bại, thì Giêsu bước đến, xin được ngồi trên thuyền của ông và nhờ ông chèo ra xa một chút để có thể giảng dạy cho dân chúng cả ngàn vạn đang đứng trên bờ. Phêrô lòng mừng như mở hội, liền làm theo. Nghe danh tiếng vị thầy này đã lâu, nay chính Phêrô được ngồi dưới chân thầy để nghe giảng dạy. Vị thầy danh giá kia không chọn cho mình một tòa giảng uy nghiêm để giáo huấn, nhưng lại chọn con thuyền bé nhỏ ọp ẹp của mình. Giảng xong, Giê-xu còn thực hiện ngay trước mắt Phê-rô một phép lạ nhãn tiền về mẻ cá, khiến ông vô cùng kinh ngạc. Trong khi Phê-rô còn chưa hoàn hồn vì lời nói và quyền năng của người, Giê-xu đã lên tiếng mời gọi ông hãy theo người, đồng thời hứa hẹn một tương lai khác sẽ đến với ông. Bỏ hết mọi sự lại đằng sau, Phê-rô cất bước lên đường theo Chúa. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để Phê-rô hiểu hơn về con người Giê-xu. Đi đâu, làm gì, bí mật gì, Giê-xu cũng tỏ bày cho Phê-rô. Giê-xu đã dành cho Phê-rô nhiều ưu ái. Đặc biệt, một lần nọ, nhờ mặc khải của Chúa Cha, Phê-rô đã nhận ra và tuyên xưng căn tính Mê-si-a của Đức Giê-xu. Giê-xu đã không ngần ngại đặt ông đứng đầu nhóm 12, đồng thời trao cho ông chìa khóa nước trời, hứa là sẽ xây dựng trên ông tòa nhà giáo hội. Tòa nhà này sẽ vững chắc đến độ, ngay cả quyền lực của tử thần cũng không thể nào làm lay chuyển. Phê-rô hạnh phúc khi được trở thành người thân cận của thầy và được thầy mặc khải cho nhiều điều. Cứ ngỡ là với những đặc ân ấy, hành trình theo Giê-xu của ông thêm phần vững chắc. Ông tưởng rằng với chút tình cảm ông dành cho Chúa và những lời khen Chúa dành cho ông có thể khiến ông song pha với Giê-xu trên đường thương khó. Nào ngờ, vì một chút yếu mềm, ông thẳng thừng chối bỏ tương quan giữa mình với Chúa. Tòa nhà ảo tưởng mà ông tự xây nên cho mình sụp đổ ngay trước mắt ông, làm tan vỡ trong ông bao cao ngạo về mình. Chúa muốn được sát cánh bên ông để ban cho ông biết bao ân sủng. Còn ông, sau một thời gian dài cất bước theo Chúa, ông vẫn chỉ theo Chúa từ đằng xa, thậm chí có khi quay lưng không còn muốn theo nữa. Nhưng trên bãi biển, khi xác tín lại lần nữa tình yêu của mình dành cho Giê-xu, Phê-rô như được thầy bổ sung thêm sinh lực. Lời mời gọi theo thầy lần đầu tiên cũng đến từ bờ biển sau mẻ cá lạ. Giờ đây cũng trong một khung cảnh tương tự như thế, một lời mời gọi bước theo thầy lại tiếp tục được cất lên. Cả hai lần đều là theo thầy, nhưng lần này là một cuộc bước theo quyết liệt hơn vì đã trải qua bao vấp ngã. Bước theo thầy lần này đồng nghĩa với sứ vụ trang dắt các con chiên của thầy, để rồi khi về già, ông sẽ được dẫn đến nơi mà ông chẳng muốn. Cuộc đời của Phê-rô cứ mãi là một sự lặp lại giữa theo thầy rồi vấp ngã, rồi lại tiếp tục theo thầy. Mỗi lần theo thầy lần nữa là mỗi lần tiếng gọi trong ông thêm mãnh liệt và sự dấn thân có phần thúc bách hơn. Các bạn trẻ thân mến, tiếng gọi của Giê-xu mời ta bước theo Ngài luôn vang vọng trong tâm trí ta. Lúc nào ta cũng được thôi thúc để bước đi trên đường lành, làm điều tốt. Lúc nào ta cũng được mời gọi để dấn thân phục vụ, để hy sinh và sẻ chia. Cảm nghiệm được tình yêu Ngài dành cho ta, có khi ta rất hăng hái, cho đi mà không biết mệt mỏi, dấn thân quên mình. Nhưng cũng có khi bước chân ta trở nên mỏi mệt và nặng nề. Ta buông trôi đời sống mình trong những lạc thú. Hành trình theo Chúa của ta bị khựng lại ở những tật xấu hay những tội lỗi truyền kiếp của ta. Mỗi lần như thế, ta thường thấy chán nản và không muốn tiếp tục dấn thân. Ta thu mình về trong góc phòng tăm tối với những cảm xúc u buồn và tiêu cực của ta. Ngày hôm nay, Giê-xu như một lần nữa tiếp tục mời gọi ta lên đường theo Chúa. Tội lỗi ta có cao như núi, miễn là ta vẫn còn yêu Chúa và muốn dấn thân, Chúa chẳng bao giờ từ chối. Đừng để tội lỗi làm ta chuồn lòng, nhưng hãy để tình yêu Đức Kitô cuốn hút ta. Hãy biết đứng lên sau những lần vấp ngã, hãy biết trỗi dậy sau những lần ngủ mê. Hãy để cho tiếng gọi của Giê-xu thôi thúc cõi lòng ta. Giê-xu luôn trao ban cho chúng ta những cơ hội mới. Ngài không đòi hỏi điều gì nơi ta, ngoại trừ một tình yêu xuất phát từ trái tim dành cho người. Tín thác vào tình yêu của người, chúng ta hãy vượt qua những cảm giác chán chường thất vọng để tiếp tục thưa tiếng xin vâng với người khi người cất tiếng mời gọi ta lần nữa.
cho con một lần thấy Chúa trong con, tin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm, giờ tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa hiến trọn cuộc đời cứu rỗi loài người, để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa trời. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lệ ướt mi, hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tối vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện tin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa gia nghiệp. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết nạn thất nghiệp của giới trẻ, đồng thời tái lên án nạn lao động nô lệ và buôn người. Jerusalem, hơn 400 rabbi Do Thái Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực đối thoại liên tôn của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Vatican, ngày gặp gỡ cầu nguyện giữa hai vị tổng thống Shimon Peres của Israel và Mahmoud Abbas của Palestine chưa được chính thức xác định. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 11.900 kilosic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.